Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa bằng tiếng Việt chung với nhau. Vậy anh chị em đừng dự phần vào việc của những người ấy, vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là những gì tốt đẹp, ngay lành và chân thật. Điều chi đẹp lòng Chúa, đừng tham dự vào những việc vô ích của tối tăm, nhưng thà phơi bày chúng ra ánh sáng thì hơn, vì chỉ nhắc đến những việc họ làm cách thầm kín cũng đã đủ thấy xấu hổ rồi. Nhưng những gì được ánh sáng phơi bày đều bộc lộ bản chất thật của nó, vì những gì làm cho sự việc được phơi bày đều là ánh sáng, như có lời phán rằng: hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy đứng dậy từ giữa những kẻ chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên người. Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về nếp sống của mình, đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy đừng làm theo kẻ dại dột, nhưng hãy tìm hiểu ý Chúa là gì. Đừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy dùng những thánh thi, thánh ca và linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát ca và tôn ngợi Chúa. Trong mọi sự, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện một lần nữa. Con hết lòng cảm tạ Chúa cho thì giờ này chúng con được ngồi và suy gẫm lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài đến dạy dỗ chúng con, để chúng con hiểu được lời Chúa, là chúng con là những con cái của ánh sáng. Vậy thì chúng con phải sống thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng con? Xin Chúa giúp chúng con, và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. We have just finished Easter, celebrating the resurrection of Jesus Christ. And the question now is, where is Jesus now? Chúng ta đã vừa lo xong trọn đại lễ Chúa Giêsu phục sinh. Và bây giờ có một câu hỏi cần có câu trả lời, đó là Chúa Giêsu đang sống ở đâu? Last week I read a Bible devotion that have a very good theme with a title to answer this question. And the theme is this: live such as Jesus still lives. Tuần qua thì tôi đọc một bài kinh thánh suy gẫm tĩnh tâm với một chủ đề rất là hay để trả lời câu hỏi này, với một cái chủ đề đó là hãy sống như Chúa Giêsu vẫn còn sống. This devotional article reminds me of a well-known hymn, Because He Lives, in which there's a phrase said that you ask me how I know He lives. He lives within my heart. Bài tĩnh tâm này cũng nhắc tôi về một cái bài thánh ca rất là nổi tiếng mà chúng ta thường hay hát trong mùa phục sinh. Đó là bài hát Vì Giêsu Sống. Và nếu quý vị còn nhớ thì trong đó có một câu nói rằng: nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, thì câu trả lời rằng: Chúa sống trong lòng này. Jesus is alive, and He is living in each of us. Chúa Giêsu vẫn còn sống, và Ngài đang sống trong mỗi người chúng ta. This means that our lives must shine the light of Jesus. Đây có nghĩa là đời sống của chúng ta phải chiếu sáng những cái thuộc tính của Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi. Don't you know that because of our rebirth by the blood of the Lamb, we have a new identity called the children of light. Quý vị có biết là từ khi chúng ta được tái sanh bởi huyết của chiên con, thì bây giờ chúng ta có một cái danh tính mới. Và Kinh Thánh Phaolô nói cái danh tính đó là con cái của ánh sáng. This is a new identity because Jesus is the light, living and shining through each of us. Đây là một cái danh tính mới vì Chúa Giêsu của chúng ta là ánh sáng, đang sống và chiếu sáng trong đời sống của mỗi người chúng ta. If you remember in the Gospel of John 8:12, Jesus once claimed, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 12, quý vị còn nhớ chính Chúa Giêsu, Ngài đã một lần tuyên bố rằng, "Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống." You know, light in the Bible often symbolizes the holiness and glory of God reflected in Jesus himself. Quý vị có biết là sự sáng trong Kinh Thánh thường biểu hiệu cho các thuộc tánh, thánh khiết và vinh hiển của Đức Chúa Trời phản chiếu qua chính Chúa Giêsu không ạ? In 2 Corinthians chapter 4 verse 6, Paul said that for God, who said, "Light shall shine out of darkness," is the one who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Trong sách Corinto thứ 2 đoạn 4 câu 6 có chép rằng, vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị cũng có biết là light also represents God's truth không ạ? Sự sáng biểu hiệu cho lẽ thật của Đức Chúa Trời nữa. This is the truth about God's way of salvation given to mankind. Lẽ thật đây là con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta. In Matthew chapter 4 verse 16, it says that the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Trong sách Matthew đoạn 4 câu 16 chép rằng, dân ấy ngồi chỗ nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trên miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. The great light is Jesus Christ, the Son of God, came to earth to save humanity from the judgment of the eternal hell, death in hell. Mình thấy lẽ thật chính là Cứu Chúa Giêsu, con trời đã giáng thế đến trần gian này để cứu loài người ra khỏi quyền lực phán xét của sự chết đời đời trong lửa địa ngục. You see, the truth is Jesus Christ, who will lead us to eternal life for those who dare to believe in his name. Lẽ thật chính là Cứu Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời trong vương quốc thiên đàng cho những kẻ dám tin danh con của Đức Chúa Trời. So the question is, how should children of light live? Như vậy thì con cái của ánh sáng phải sống như thế nào bây giờ? Vì nay đã được Chúa chiếu sáng. We shine Jesus by beginning to live a life of transformation. What does it mean? Mình thấy con cái của ánh sáng phải bắt đầu có một đời sống đổi mới. Và đây có nghĩa là gì? First, this means that we need to stop the works of darkness, including the evil thoughts, words, and action of our old self. Điều trước hết chúng ta phải loại bỏ những việc làm của sự tối tăm, phát xuất ra từ những cái tư tưởng, những cái lời nói và những cái hành động xấu xa. Give up our greedy and selfish thoughts, only want to satisfy the lust of our flesh, which then lead to destruction. Hãy từ bỏ, như trong câu Ephesos đoạn 5 câu 5 nói rằng, những tư tưởng của dục vọng ích kỷ của xác thịt chỉ dẫn đến sự hủy diệt mà thôi. It's like a person who often get drunk, right, then drive uncontrollably and crashes into a tree, wasting his life.
Như là một người, chúng ta có thể giống như là đang thường hay mỗi ngày say sưa chè chén quá độ, để rồi lái xe lạng quạng, đâm đầu xuống hố, uổng cả một cuộc đời người.
And in verse 3 of Ephesians chapter 5, Paul said, get rid of all dirty jokes, filthy talk. These are useless and much influenced by social media, full of sexually immoral stories and tales.
In trong sách Ephesians đoạn 5 câu 3 thì sứ đồ Phaolô nói, nếu mình là con cái của ánh sáng thì phải bỏ đi những lời nói qua những câu chuyện bẩn thỉu, những chuyện tiêu lâm thô tục, chẳng có ích lợi chi hết vì bị ảnh hưởng bởi mạng lưới xã hội hay những phim ảnh gian dâm của thời đại này.
And in the same verse that Paul said the old self were controlled by all kind of false idols.
Và cũng trong câu số 3, Phaolô nói rằng đời sống cũ của chúng ta chìm đắm trong sự thờ lại đủ các tà thần tượng trạng.
But now we are transformed to be the children of light, bearing the fruit of light.
Nhưng mà bây giờ thì chúng ta là con cái, ánh sáng đã được đổi mới, thì chúng ta phải sống sanh những trái của ánh sáng.
The fruit of light is love, which means that living not only for selfie only, but love your neighbors as yourself, imitating Christ who loved us and gave himself for us.
Mình thấy trái của sự ánh sáng là tình yêu thương, nghĩa là chúng ta sống không chỉ còn sống cho mình mà thôi, nhưng chúng ta sống cho người lân cận của mình, bắt chước đấng Christ đã yêu chúng ta và Ngài đã phó chính mình Ngài vì chúng ta.
You know, in verse 1, it encourages us as a children of light to imitate God. But how can we imitate God if we don't have the model to copy, right?
Trong câu 1 thì chúng ta thấy Phaolô nói hay bắt chước Chúa. Nhưng mà làm sao chúng ta bắt chước Chúa được nếu chúng ta không có một tấm gương mẫu để chúng ta biết để bắt chước Ngài?
Our model of love is Jesus Christ, of how he lived on this earth and the greatest sacrifice he did on the cross for our sins.
Mẫu mực của tình yêu tuyệt đỉnh là đời sống của Chúa Giêsu khi Ngài còn sống trên đất, và Ngài đã hy sinh cao cả của Ngài, việc Ngài đã làm trên cây thập tự giá vì tội lỗi của tôi và tội lỗi của bạn.
You know, the verb that we read, walk as the children of light, is in present tense in verse 8. Is a continuous state, mean walking. And this depends on our continuous connection with Jesus all the time.
Cái động từ bước đi ở trong câu số 8, Phaolô nói một cái trạng thái liên tục của một lối sống liên tục, và nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta liên tục kết nối với Chúa Giêsu mọi lúc.
Trong sách John, 1 John chapter 1 verse 7, John said, but we walk, mean walking, in the light, as he himself is in the light. We have, mean having, fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin.
Chúng ta nhớ trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7, sứ đồ Giăng nói, nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta.
A constant fellowship with Jesus is the key to our walking in the light, speak the truth, and no more pursuing gaslighting.
Mối thông công thường xuyên với Chúa Giêsu là chìa khóa để chúng ta bước đi trong sự sáng, chứ không còn đeo đuổi những công việc của sự tối tăm mà gây cho những người khác sự nghi ngờ của đạo. Let me ask you a question. What was the last time you have a good fellowship time with Jesus compared to the time that you spend with your friends?
Tôi muốn hỏi quý vị một câu là đâu là lần cuối cùng quý vị có thời gian thông công vui vẻ với Chúa Giêsu và so sánh cái thời gian bạn có sự thông công với bạn bè của mình.
Do you have a consistent devotion every morning with His Word before you face the world?
Bạn có sự thông công với Chúa qua lời Ngài mỗi buổi sáng không trước khi bạn đối mặt với thế giới ngày hôm nay?
The fruit of light shining Christ are through our good works.
Cái trái của ánh sáng chiếu soi Chúa Giêsu là qua những việc làm lành của mình.
In Matthew chapter 5 verse 16, Jesus said, "You are the light of the world. Your light must shine before people in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven."
Trong Matthew đoạn 5 câu 16, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với chúng ta là gì? Các ngươi là sự sáng của thế gian. Ánh sáng các ngươi phải tỏa rạng trước mặt người ta để họ có thể thấy được những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời.
This good work could be a compliment to encourage a youth, a teen who is serving the church, right? It could be a cooked meal for an elderly living alone. It may be spending time with fatherless kids, helping a single mom to take care of her kids, her yards. It means washing somebody's feet.
Cái việc lành của chúng ta có thể là một lời khen để khuyến khích một em thanh niên, thiếu niên, thiếu nữ đang phục vụ trong nhà thờ. Hoặc có thể là một bữa nấu ăn, một món ăn cho một người lớn tuổi đang sống một mình. Hay có thể dành thời giờ cho những đứa trẻ mồ côi cha. Hay giúp một người đàn mẹ đang đơn thân chăm sóc con cái của mình. Hay nói tóm lại là rửa chân cho một người khác.
The fruit of life brings goodness, righteousness, and truth. Like fragrant aroma offering to God, instead of the works of darkness, which only bring about chaos, strife, death, deceit that harm others.
Trái của ánh sáng đem đến sự tốt đẹp, ngay lành và chân thật, như những của lễ dâng có mùi thơm lên cho Chúa, thay vì những việc làm của sự tối tăm, chỉ hay sanh sự hỗn loạn, tranh chấp cùng những mánh khóe lừa dối, làm hại những người khác mà thôi.
Do you realize that America is become more and more morally corrupt, filled with lies, fraud, immoral schemes, anti-God movements? Then will we have peace, or will there be terrible consequences coming?
Quý vị có nhận thấy nước Mỹ ngày càng suy bại đạo đức không? Đầy dẫy những lời dối trá, lừa đảo, những thuyết lý vô đạo đức, những phong trào chống nghịch Chúa, thì quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ được bình an luôn không? Hay là chúng ta sẽ phải lãnh cái hậu quả đau thương của nó?
American lifestyle it become darker. Then will there be peace or the destruction is standing by?
Nếp sống của America, người Mỹ ngày hôm nay càng ngày càng trở nên tối tăm, thì liệu chúng ta có sự bình an không? Hay là sự hủy diệt đang đứng kề bên cạnh chúng ta?
Ở trong Thessalonians first chapter 5 verse 3 warning us this. Why they are saying peace and safety, then sudden destruction will come upon them like labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape.
Ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 3 cảnh cáo chúng ta điều này: khi người ta nói hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình vụt đến như cơn đau quặn thắt của người phụ nữ sắp sinh, và họ sẽ không thoát được.
America today has many evil idols of lust, greed, lies, impurity. Can we be spared a painful judgment like the Jewish people?
Nước Mỹ ngày nay không thiếu những tà thần như nhục dục, tham lam, dối trá, bất khiết. Thì liệu chúng ta có tránh được những hậu quả đau thương không?
So we must be awake and acknowledge that we are no longer have the DNA of darkness in us, but now Jesus shines through us.
Chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không có những cái DNA của bóng tối nữa, nhưng giờ đây Chúa Giêsu đang chiếu sáng qua chúng ta.
If that's true, then how many websites that we should not participate in, since we are now the children of light?
Như vậy thì có bao nhiêu trang website mà chúng ta không nên tham dự và dự phần không? Vì bây giờ chúng ta là con cái của ánh sáng.
How many friends that we should not associate with, so we can have fellowship with Christ?
Có bao nhiêu người bạn chúng ta không nên kết giao với họ không, để chúng ta có mối thông công với Đấng Christ?
How many TV shows, music, movies that we should not turn them on, but spending time with Jesus?
Có bao nhiêu những chương trình truyền hình, ca nhạc, phim ảnh mà chúng ta nên tắt đi không, để chúng ta dành thì giờ cho cứu Chúa Giêsu của chúng ta?
Điều thứ hai là the children of light live like a wise person, no longer a fool.
Điều thứ hai chúng ta thấy là con cái của ánh sáng là những người sống khôn ngoan, không còn là kẻ dại dột nữa.
A wise person is someone who understands God's will. That's what Paul said, which always leads to goodness because God is good.
Người khôn ngoan là người hiểu biết ý của Chúa và luôn dẫn đến sự tốt lành, bởi vì Chúa chúng ta là Đấng tốt lành.
So where can we find God's will?
Như vậy ý Chúa của chúng ta tìm được ở đâu?
In the Bible is the good word of God. For it said, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's anything excellent, and if anything worthy of praise, think about these things, and that is the word of God.
Trong Kinh Thánh là lời tốt lành của Chúa, phải không? Kinh Thánh nói, đây là những gì chân thật, những gì đáng tôn trọng, những gì công chính, những gì trong sạch, những gì đáng yêu mến, những gì đáng tuyên dương, những gì xuất sắc, và những gì đáng khen ngợi. Xin anh chị em hãy nghĩ đến những điều ấy.
The life of the children of light is the life always guided, controlled by God's truth, the Bible.
Đời sống của con cái của ánh sáng là một đời sống luôn được hướng dẫn, luôn được điều khiển bởi lẽ thật của Chúa qua lời Thánh Kinh.
Because God's word is true, the children of light are not deceived by the worldly viewpoints on social networks, where so many people, including some God people, are being imprisoned and controlled by it to the point that they no longer know wrongdoings anymore.
Quý vị biết là vì chúng ta có lời Chúa, chúng ta có lẽ thật, con cái của ánh sáng sẽ không bị dụ dỗ, không bị lường gạt bởi những cái mưu kế và thuyết lý vô thần đầy rẫy trên mạng lưới xã hội, mà biết bao nhiêu người, kể cả vô số những con dân của Chúa ngày nay đang bị giam cầm và điều khiển đến mức họ không còn nhận biết những điều sai lầm và tội ác nữa.
Let me ask you a question. Can you discern bad from good on social media? And the question is, what do you base on to know what is good and what is bad?
Bạn có thể phân biệt được cái điều gì tốt và cái điều gì xấu trên mạng lưới không? và bạn dựa đến những tiêu chuẩn nào để định nó?
What does the author of Psalm 119:105 declare? Your word is a lamp to my feet and the light for my path.
Tác giả Thi Thiên 109 câu 119 câu 105 tuyên bố gì? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, phải không?
Where is the light of the lamp for?
Ánh sáng của cái đèn để làm gì quý vị?
Illuminate our steps so that we don't stumble or deceived.
Soi lối chúng ta để chúng ta bước đi, chúng ta khỏi bị vấp ngã và bị dụ dỗ, phải không ạ?
So can those who are illuminated by Jesus continue to live indifferent in studying and practicing the Bible so that we continue to walk in darkness, no longer able to discern between good and evil? And the answer is no.
Như vậy người được Chúa Giêsu chiếu sáng có thể nào cứ còn thờ ơ trong sự học hành lời của Chúa được không ạ? Để rồi chúng ta cứ đi trong bóng tối, chẳng còn phân biệt được cái điều thiện và điều ác nữa.
We are wise enough by knowing the word of God and not by our feelings or what defined on the social media.
Chúng ta trở nên những người khôn ngoan thánh bởi sự hiểu biết lời của Chúa, chứ không dựa trên cái cảm xúc của mình hay những gì thiên hạ nói trên mạng lưới xã hội. Có vị hiểu điều đó không ạ? Con cái của ánh sáng không có sống theo cái feeling của mình, nhưng sống trong lẽ thật của lời Chúa.
We are the children of light. We don't live according to our feelings or whatever said in the social media, but we live by the truth of God's word. Amen. A wise person also knows how to seize every opportunity.
Người khôn ngoan thì biết bắt lấy mọi cơ hội để chiếu sáng tin mừng mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời.
Because we acknowledge that the days are evil. That's what Paul said. What does it mean?
Đã vì chúng ta nhận biết rằng những ngày là xấu, và đây có nghĩa là sao?
The days on this earth are evil because they are filled with the works of darkness, fueled by the power of Satan, who is the temporary prince of this world.
Ngày trên đất này là xấu vì đầy dẫy những điều ác bởi quyền lực của quỷ Satan. Và Kinh Thánh nói, nó là kẻ tạm thời làm chúa của thế gian này, đang thúc đẩy những việc làm của sự tối tăm.
But God will be that Jesus will return one day to completely destroy Satan's work and restore the world into his righteousness and holiness.
Nhưng ý của Chúa, đó là Chúa Giêsu của chúng ta sẽ trở lại một ngày để phá hủy trọn công việc của Satan và phục hồi lại thế giới trong sự công bình và thánh khiết của Ngài.
But why we wait until Jesus returns when the church will be caught up in the clouds, the children of light must seize every opportunity to preach the gospel of salvation so that many people can be saved before the end of the world.
Nhưng khi còn cơ hội chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại để hội thánh được cất lên mây, con cái của ánh sáng phải bắt lấy mọi cơ hội rao giảng phúc âm của sự cứu rỗi để nhiều người được cứu trước ngày tận thế.
Are we living with a spirit of urgency, knowing the end times are quickly approaching?
Chúng ta có đang sống trong một cái tinh thần khẩn cấp không ạ? Vì biết rằng cái thời kỳ cuối cùng nó đang đến một cách nhanh chóng.
Do we realize that if we don't take the every opportunity today, they will pass away tomorrow and would never come back? So work as the night is coming.
Chúng ta có nhận biết rằng nếu chúng ta không bắt lấy cái cơ hội ngày hôm nay, thì tất cả những cơ hội này sẽ đi qua ngày mai và sẽ không bao giờ trở lại. Vậy thì hãy lo làm việc mau đêm đến kia. Điều cuối cùng chúng ta thấy, the last point we see that Paul talk about, the cheer of light, is the one who has a heart and life of joy and gratitude. Điều cuối cùng chúng ta thấy cái nếp sống của một người con cái của ánh sáng, đó là họ sống trong sự vui mừng và đầy lòng cảm tạ. The cheer of life, of light, now lives with a joyful heart because of what Jesus has redeemed us from sin destruction. Chúng ta sống có một tấm lòng vui mừng bởi vì nay được làm con cái của ánh sáng bởi những gì Chúa Giêsu đã hy sinh chuộc tội cho chúng ta khỏi chốn hư nát. And that joy is expressed through the heart of worship of God wholeheartedly, daily and weekly meeting together in communion, singing hymns and song praising God. Sự vui mừng này bày tỏ qua cái nếp sống thờ phượng của chúng ta hết lòng trong cuộc sống mỗi ngày và mỗi tuần, cùng hiệp thông trong sự thờ phượng, hát ngợi khen Chúa. I don't know about you, but many Vietnamese songs sound so sad. They always talk about, you know, soldiers dying in the battle or broken love, right? Tôi không biết quý vị sao chứ nhạc Việt Nam thường thường tôi nghe thấy nó buồn bã quá. Nó toàn là anh đi lính, anh bị tự trận, hay là một cái tình yêu tan vỡ. But the praise song to God are joyful with thanksgiving for what God have done for us in Jesus Christ, who have redeemed and transformed our lives. Nhưng bài hát ngợi khen Chúa, quý vị có thấy không ạ? Thường là những bài hát vui mừng cảm tạ vì những gì Chúa ban cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu chuộc và đổi mới cuộc đời của chúng ta. It does not mean that our lives never encounter hardship or difficulties today. But it means that in everything we have hope for tomorrow. We live forever in heaven with God one day. Không có nghĩa là cuộc sống của con cái ánh sáng không bao giờ gặp hoạn nạn hay khó khăn hết, quý vị ạ. Nhưng mà trong mọi sự chúng ta có hy vọng của ngày mai được sống đời đời với Chúa trong nước của Ngài. Not just a joyful heart, but a thankful heart to God. Không chỉ có sự vui mừng mà thôi, nhưng chúng ta có tấm lòng cảm tạ Chúa luôn, quý vị ạ. Đây có là hình của ông Paul Alexander in Texas, who lived in an iron cage for nearly 7 centuries. That means 70 years since he was about 8 years old. He just passed away a couple weeks ago, and before he died, he thanked God for allowing him to live that long, even though his life was mostly confined in that iron cage. Đây là cái hình ảnh của ông Paul Alexander. Ông sống ở tại tiểu bang Texas. Và ông sống trong cái lồng này gần 7 thế kỷ, là gần chừng 70 năm đó quý vị. Từ hồi ông mới có 8 tuổi thôi. Tại vì ông có cái bệnh phải cần thở, và cái lồng này nó giúp ông thở. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc thì quý vị thấy trên internet cho biết là ông vừa mới qua đời. Và trước khi ông chết, ông dâng lời cảm tạ Chúa vì đã cho ông được sống lâu như vậy, mặc dầu ở trong cái lồng sắt đó. You know, sometimes I think, why aren't our lives like Paul Alexander? Why God favor us? That we don't have to be confined in that cage. Có khi tôi suy nghĩ rằng tại sao đời sống của chúng ta không giống như ông Paul Alexander? Tại sao Chúa ban ơn chúng ta như vậy? Tôi hỏi quý vị chứ, are there ever days that when we are hungry and we must beg for food? No, we are able to walk freely, to go to school, to do business, to drive a car, to have money for the gas, play video games, not being bounded in an iron cage. But are we grateful to God to the point of setting aside a day each week to worship and praise him because we are so thankful for him? Có ngày nào chúng ta bị đói không quý vị? Mà đến ngày chúng ta phải đi ăn xin không? Nhưng mà chúng ta còn được đi đứng tự nhiên, học hành, làm ăn, lái xe, có tiền đổ xăng, vui chơi thoải mái, chẳng phải bị ràng buộc trong cái lồng sắt. Chẳng lẽ chúng ta không biết ơn Chúa sao? Đến mức mà có thể để dành một ngày biệt riêng trong mỗi tuần để thờ phượng, ngợi khen và cảm tạ Ngài. Amen. Does the world see our joy? Or always hear our complaints and grumbles? Thế giới có nhìn thấy sự niềm vui ở trong chúng ta không? Hay chỉ nghe những lời phàn nàn mà thôi? How do we praise and sing God every Sunday? Is it with joy and excitement? Chúng ta hát ca ngợi tôn vinh Chúa như thế nào và bày tỏ cái niềm vui đó bởi vì chúng ta biết ơn Chúa đã không bị đóng khung cho một cái lồng sắt đó. You know, last Saturday we have the Easter service and I talked to one of our guests. I wouldn't say his name, but you may be able to figure it out. He said that he have a brother with an attitude of complaining and grumbling. He always complained about nobody is perfect, life is a mess. And this is what he said, he told me. I wish my brother could come here tonight and see how people here are so joyful in fellowship and celebrating Easter. Thứ bảy vừa rồi chúng ta có đại lễ Chúa Giêsu phục sinh, thì tôi có nói chuyện với một người quan khách đến thăm hội thánh chúng ta. Tôi không cần phải nói tên, chắc quý vị cũng biết rồi. Và ông chia sẻ với tôi rằng ông có một người anh em, ông nói brother cho nên tôi không biết là anh hay em. Một người anh em của ông luôn có thái độ hay phàn nàn, cầu nhau. Lúc nào cũng chê bai mọi người và cuộc sống của người anh em của ông không bao giờ thỏa lòng. Nhưng mà ông nói thêm như thế này: tôi ước gì anh em của tôi, anh em trai của tôi có thể đến đây tối nay để chứng kiến thấy mọi người ở đây vui vẻ như thế nào trong sự thông công và kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh. You know, it's time for us to wake up and to acknowledge that we are the children of light and let Jesus shine through us because he's truly alive in this heart. Đã đến lúc chúng ta cần phải tỉnh thức lại quý vị ạ, và nhận biết rằng chúng ta là con cái của ánh sáng và để Chúa Giêsu chiếu sáng qua chúng ta. Vì thật, Ngài vẫn còn đang sống và Ngài đang sống trong lòng này. Pray that God continue to transform us to be more like Christ, give us wisdom, fill with the Holy Spirit to live and bear the fruit of light in joy and the heart filled with gratitude every day. Cầu xin Chúa tiếp tục biến đổi chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Ban cho chúng ta sự khôn ngoan, đầy dẫy Thánh Linh của Ngài để sống sinh trái của ánh sáng trong niềm vui và một tấm lòng tràn đầy sự cảm tạ, biết ơn Chúa mỗi ngày. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.